mình đuổi theo nó. Vì vậy cho nên luôn luôn là nó có những cái chướng. Còn thấu tậu được trước khi niệm khởi á, thì cái chỗ đó có cái gì chướng được. Cho nên rồi mà nếu thấy được chỗ đó thì mình tu hành tất cả trọn chẳng ngại, không thấy cái gì là cái ngại hết, mà cái ngại là vốn tự nơi mình thôi, chứ không phải là cái ngại nó ở bên ngoài.
Tự mình làm ngại mình là nhiều hơn hết. Nhưng mà thường thì mình đã đổ thừa cái này ngại mình, cái kia ngại mình, cảnh này ngại mình khó tu, rồi cảnh kia ngại mình khó tu, mà sự thật ra là chính mình ngại. Bởi vì mình vừa có cái niệm phân biệt đó là nó ngại mình trước rồi. Vừa nghĩ là cái cảnh này khó tu là chính cái niệm đó là nó làm chướng mình trước, chứ không phải cảnh kia nó chướng. Đó, thấy không? Rồi vừa nghĩ cái người này nó chọc mình khó tu, thấy không? Thì như vậy mình vừa có cái niệm đó là chính cái niệm đó nó làm ngại mình trước, chứ không phải là cái người kia. Cho nên mọi cái ngại đó là cái gốc là từ nơi cái niệm phân biệt của mình đó. Nếu mà rõ được cái chỗ trên này rồi thì mới thấy rõ mọi cái ngại bên ngoài nó không phải là cái ngại chính, mà chính là cái ngại mình. Cho nên mình phá được cái trong cái này thì mọi cái nó đều là xuông hết. Ở chỗ trong nghịch cũng thành thuận. Bởi vậy cho nên học kinh Di Ma Cật mới nói rằng Bồ Tát thực hành phi đạo mà thành Phật đạo, ở trong cái phi đạo mà vẫn thành Phật đạo. Còn mình thấy cái đó là phi đạo thì tất nhiên là tự mình chướng. Và như vậy tất nhiên là mình còn có cái niệm hai bên. Cho nên nói như vậy rồi thì Ngài mới nhắc mình cái chỗ này. Thường tự thấy lỗi mình thì cùng đạo tức tương đương. Rồi chính cái chỗ này là cái chỗ mà tu hành cốt yếu của mình đây. Nhưng mà thường thường mình lại ít có để ý. Thường tức là luôn 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 mà tự thấy lại lỗi mình á thì cùng đạo tương đương, khỏi phải tìm đâu hết, phải không? Tức là sao đây, tức là muốn nhấn mạnh là mình phải thường soi lại mình, đó là cái căn bản. Thường soi lại mình để mà thấy những cái lỗi của mình. Lỗi của mình là cái lỗi gì? Tức là những cái lỗi bất giác á, lỗi bất giác, lỗi quên mình á. Luôn luôn mà thấy được những cái bất giác của mình, những cái lỗi quên mình của mình, nó có cái gì bất giác, có cái niệm gì nó khởi lên quên mình, thì mình thấy rõ luôn luôn, không để một cái gì mà một cái niệm nào mà nó có thể mà nó qua mặt mình được hết. Thì như vậy thì ngay đó là sao, đạo nó hiện tiền, không đâu phải tìm đâu xa nữa, không? Mà thường á thì mình lại trái lại á thì sao, thì thường lại không có thấy lỗi mình mà lại thấy lỗi bên ngoài. Đó, chính vì vậy cho nên là nó luôn luôn là nó không có tương ưng. Còn ở đây là coi như là luôn phản chiếu soi lại mình là cái trước nhất, là cái căn bản. Bởi vậy cho nên khi mà soi lại mình rồi thì mỗi cái ở bên ngoài, pháp nào cũng vậy, cái nào để yên cái vị trí của cái đó thôi, thì đâu có cái gì mà nó lại không phải là đạo, gọi là pháp nào để yên vị trí của pháp đó, mình luôn luôn là mình tự soi lại mình thôi, thì cái nào cũng là Phật pháp hết. Cho nên thì ngay đó là tự nó kế hợp với đạo. Cho nên kế thì Ngài mới nói sắc lợi tự có đạo đều chẳng não hại nhau, nhưng mà lìa đạo riêng hiền đạo á, thì trọn đời chẳng thấy đạo. Rõ ràng sắc lợi là mỗi sắc hình dáng đó, tức là mọi thứ nó đều có đạo hết, không có cái nào mà nó gọi là không có đạo. Cho nên là thải đều chẳng có làm não hại, làm có ngăn ngại nhau, không có nào làm ngăn ngại mình hết, không có cái nào làm mà cho phiền mình hết, mà chỉ mình tự mình làm phiền mình đó thôi. Cho nên mà sở dĩ mình làm phiền mình đó là do mình quên mình để mà phóng ra ngoài. Tất nhiên là thấy cứ đổ thừa những cái bên ngoài không không thấy được lỗi của mình, mà cứ thấy cái lỗi bên ngoài, cho nên là thấy cái này ngại, cái kia là ngại. Còn công phu mà miên mật rồi á thì sao? Công phu mà miên mật rồi á thì tức là luôn luôn là mình cái sống mà phản chiếu trở lại cho mình, cho nên là đâu có cái niệm mà phân biệt bên ngoài. Thì như vậy thì cái gì cũng có cái gì mà ngại đâu. Bởi vậy cho nên các vị mà thiền sư ngày xưa các ngài công phu miên mật luôn luôn, cho nên rồi thấy cái gì các ngài cũng có thể là đạt đạo được hết, phải không? Có cái gì ngại đâu. Cho nên là có vị á thì gọi là thấy người ta đánh lộn, người ta chửi nhau đó, không mắng nhau đó mà ta cũng ngộ được, không? Rồi có vị á thì gọi là thấy hoa nở thì người ta cũng ngộ được. Có vị á thì cởi ngựa, không cởi ngựa mà cởi ngựa té thì ta cũng ngộ được. Thì vậy có cái gì mà không có đạo mà sở dĩ được như vậy đó là cho là do công phu nó miên mật luôn luôn. Thì như vậy luôn luôn là ta công phu soi lại mình miên mật luôn luôn, cho nên là khi mà công phu nó khích khao, các niệm nó liên tục, nó không còn có chỗ hở nữa, thì đến công phu nó tương ứng thì cái chỗ nào cũng là cái chỗ mình sáng được đạo hết. Cho nên cái nào cũng có đạo hết. Còn mình đổ thừa cái này cái kia đó là do công phu mình nó không có miên mật soi lại mà lại phóng ra ngoài. Bởi vậy cho nên rồi cứ bỏ chỗ này để mà tìm chỗ kia, rồi cái bỏ chỗ này tìm chỗ kia cái chạy mãi thì tất nhiên là sao lăn xăng qua một đời thì cuối cùng tự hạnh thôi. Chỗ này chê đổ thừa không tu được, rồi cứ chạy chỗ kia, bỏ này tìm cái kia, bỏ này tìm kia, rồi cứ lăn xăng như vậy đến khi cái tuổi đời nó cao, tuổi đời nó cao, sức khỏe nó yếu rồi thì cái nghị lực nó không còn như ngày trước nữa, thì lúc đó mà muốn tu mà cho nó phấn khởi, ý chí nó mạnh mẽ thì nó cũng không được. Lúc đó mà vọng tưởng là muốn dứt, không phải dứt dễ như cái lúc còn trai trẻ. Lúc còn trai trẻ thì cái nghị lực nó mạnh, thì mình dứt cây dứt nó có thể là nó dễ dàng, nó mạnh hơn. Còn khi mà tới những sức khỏe nó yếu rồi thì tinh thần nó cũng yếu theo, cho nên là muốn buông cũng khó buông. Hơn nữa là khi mà sức khỏe mà cái tinh thần nó yếu rồi thì những cái nghiệp mà cũ xưa nó thường nó cứ hay cái hiện lại, nó quấy đầy hoài thì nó làm rối loạn thêm nữa. Bởi vậy cho nên cái khéo là ngay trong cái lúc hiện tại đây mình còn cái sức khỏe, khéo thường nghĩa là mình soi lại mình để mà tiến tu cho được miên mật á, thì ngay đây thì mình sẽ thấy nó có những công phu đắc lực mạnh.
Còn cứ mà đổ thừa rồi cứ nhìn ra ngoài, đổ lửa đổ lỗi cho bên ngoài á, rồi cứ chạy lăng xăng hoài thì cuối cùng thì sẽ tự hối hận. Cho nên muốn được thấy chân đạo thì hành chánh tức là đạo, phải không? Mà thấy được cái đạo chân thật thì chỉ cần hành chánh thì tức là đạo thôi. Ngài cũng nhấn mạnh trở lại hành chánh là gì. Tất nhiên là cũng là lìa cái niệm đối đãi hai bên đó. Thì ngay đó là đạo, khỏi cần phải vọng, phải chạy tìm ở đâu xa. Nếu mà tự mình không có đạo tâm mà hạnh tối á, thì chẳng thấy đạo. Tức là không có đạo tâm là không có tâm mà tu hành chân thật đó, không? Không có tâm tu hành chân thật tất nhiên là cứ nghĩa là phóng ra ngoài đuổi theo các cái tướng ở trong cái hạnh mà tối tâm đó, thì không có thấy được đạo, thì nó che mờ. Còn nếu mà người mà chân thật mà tu hành á thì chẳng thấy lỗi thế gian. Đây thì ngài mới nói rõ lại chỗ này. Người chân thật tu hành thì không có thấy lỗi của thế gian. Mà mình bây giờ á thì nó lại có cái thấy lỗi thế gian nhiều hơn là thấy lỗi của mình. Mà như vậy thì có chân thật tu hành không? Tại sao mà chân thật tu hành mà không có thấy lỗi thế gian? Nếu mà mình
chân thật tu hành, tất nhiên là công phu của mình luôn luôn miên mật tiến tu, thì với cái công phu của mình miên mật đó, người xưa ta thường nói không có thì giờ cắt móng tay nữa, phải không? Thì có thì giờ đâu để mà thấy lỗi thế gian, thấy lỗi người này, thấy lỗi người kia. Cho nên vừa thấy lỗi của người này, thấy lỗi vừa thấy lỗi của người khác á, thì tất nhiên là chính mình có lỗi rồi. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà thấy lỗi người khác thì lỗi mình đến bên cạnh. Vừa thấy lỗi người ta là mình tự có lỗi rồi.